Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với đời sống sung mãn để học lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta được học lời của Chúa để được trang bị trong những ngày cuối cùng này, để chúng ta biết cách và đối phó với những hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Và cảm ơn Chúa chúng ta đang học trong loạt bài của Abraham. Và đây là một trong những điều chúng ta cần biết để chúng ta được hưởng cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã dành cho Abraham. Và không những chúng ta học về đức tin của ông, chúng ta học về tấm lòng vâng phục của ông, bước đi theo Chúa, mà chúng ta cũng học để biết cách Chúa đã cho ông có sự khôn ngoan để trang bị cho chính mình, để bảo vệ gia đình mình và giúp đỡ được những người khác. Trong bài học thứ nhất, chúng ta đã học về sự kêu gọi của Chúa cho Abraham và ông đã ra khỏi quê hương của mình. Và đến bài học số 2, thì chúng ta đã thấy được Abraham là một con người của bàn thờ. Ông luôn luôn xây dựng những bàn thờ và ý nghĩa của bàn thờ nói lên tấm lòng của một người nhờ cậy nơi Chúa. Bàn thờ có nghĩa là chúng ta để dành thì giờ để tương giao với Ngài, thờ phượng Ngài, dâng hiến cho Ngài, hay là nhận được những cái sự bày tỏ mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Và qua bài 3, chúng ta sẽ thấy được cái cách của ông trang bị như thế nào để giúp đỡ gia đình của ông. Và Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 14, câu ghi nhớ của chúng ta: hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Mục đích của bài học: vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh và có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 21. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta giữ chúng ta khỏi những điều ô uế của thế gian, của ma quỷ, thì chúng ta sẽ như cái bình quý trọng và trở nên thánh, có ích cho chủ chúng ta là Chúa, và chúng ta sẵn sàng cho mọi việc lành. Và chúng ta sẽ coi cuộc đời của ông Abraham. Và qua bài học này, đây cũng là tiêu chuẩn cho những người cùng chiến trận thuộc linh, hay là sự cầu thay với chúng ta, hay là cho chúng ta. Và chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ thấy cái sự cầu thay rất là hiệu quả. Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ coi Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 1. Trong đời Amraphel vua Sinea, Arioch vua Elasa, Ketrolaume vua Elam và Tidan vua Goim, bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera vua Sodom, Biresa vua Gomorrah, Sineab vua Adma, Semebe vua Seboim và vua Bela tức là Soa. Các vua này hiệp lại trong trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Ở đây chúng ta gặp ông Amraphel, vua của Sinea hay là vua Babylon trong thời kỳ sau. Và Elam là dòng dõi của Sem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 10 câu 22. Và chữ Gomi tiếng Hebrew có nghĩa là vua ngoại bang. Biển muối cũng gọi là biển chết ở trong địa phận mà chúng ta sẽ gặp khi mà ở dân Israel hay là địa phận của dân Israel. Và cái lý do gây ra chiến tranh: cái thứ nhất, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 4, trong 12 năm các vua này đều là chư hầu của vua Ketrolaume, nhưng qua năm thứ 13 thì họ giấy loạn. Câu 5, nhằm năm thứ 14, Ketrolaume cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Phiraim ở đất Ateroth Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Enim ở trong đồng bằng của Kiriataim và dân Horit tại núi Seir cho đến nơi Enbaran ở gần đồng vắng. Dân Phiraim, nếu mà chúng ta có thì giờ chúng ta coi trong phục truyền luật lệ ký đoạn 3 câu 11, thì đây là một cái giống dân rất là dần dàng. Và ông vua ốc của Ba Sang thì cái giường của ông ngủ á, là bằng sắt mà dài 4,5 mét, rộng khoảng 1,8 mét hay là 2 mét. Và người ta có thể đến xem giường ấy ở Rabba trong lãnh thổ của dân Amon. Cho nên dân này rất là dần dàng. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 7 đoạn các vua thâu binh trở về đến suối Sử Đoán tức là Kade hãm đánh khắp miền dân Amalek, dân Amorit ở tại Hasak-son-Thama. Trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 8 các vua của Sodom, Gomorrah, Akma, Seboim và vua Bela tức là Soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim đặng chống cự cùng Kết-rô-la-me, vua Elam, Tidan, vua Goim, Amraphen, vua Sinea, Ariok, vua Elasa, bốn vị đang địch cùng năm. Quý vị thấy có nhiều cái địa danh được đề cập ở đây. Cho nên cái chiến tranh vì cớ những người nổi loạn này, cho nên ông vua Kết-rô-la-me và những vị vua đồng minh của ông đã nổi lên và đánh khắp mọi nơi. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một cái chiến tranh xảy ra nhiều nơi trong thời điểm bây giờ. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 14, câu 14, vả trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai hay là nhựa đen. Vua Sodom và Gomorrah thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Sáng Thế Ký đoạn 14, câu 11, bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Và đây, khi chúng ta hình dung cái trận chiến ở đây, ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đang đối diện khi quý vị đọc báo hay là đọc tin tức hay là xem chương trình của truyền hình, thì chúng ta cảm thấy như thế giới của chúng ta đang ở trong tình trạng liên tục, hỗn loạn và bất an. Như động đất, bão lụt, núi lửa phun lên, các quốc gia bất hòa với nhau, những cơn dịch nguy hiểm, những cuộc hôn nhân đổ vỡ, con giết cha mẹ giết con cái, tài chính biến mất chỉ qua một đêm, rồi nổi loạn, giết người hàng loạt diễn ra khắp mọi nơi. Cho nên chúng ta đang ở trong tình trạng cũng giống như trong tình trạng của ông Abraham. Và khi chiến tranh xảy ra như vậy thì gia đình Lót đã gặp nan đề trong chiến tranh. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 12, giật cũng bắt Lót là cháu của Abraham ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Quý vị thấy vì cớ bài học vừa rồi chúng ta thấy ông Lót, ông đã cãi lộn với bác của mình và ông đã quyết định không ở chung với ông Abraham nhưng mà dời cả gia đình của mình qua ở bên Sodom và Gomorrah. Và bây giờ khi mà Sodom và Gomorrah bị những chiến tranh xảy ra thì gia đình ông Lót cũng bị vạ lây chung với những người này. Và đây chúng ta sẽ coi thấy một điều, Chúa gìn giữ khu vực của ông Abraham. Mặc dù chiến tranh xảy ra khắp nơi nhưng mà khu vực của ông rất là bình an. Và chính điều đó Chúa đã dùng ông để ông có thể giúp đỡ cho ông Lót. Cho nên cái sự quyết định của chúng ta ở chỗ nào rất là quan trọng. Nếu mà Chúa muốn chúng ta ở chỗ nào, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta dưới bóng cánh toàn năng của Chúa. Còn nếu chúng ta vì những sự cay đắng, những sự bất hòa, cãi lẫy mà chúng ta dời gia đình của mình để gần với thế gian, gần với những cái gì mà nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta có khi bị vạ lây với những người thế gian. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 13, có một người được thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abraham là người Hebrew. Đây là cái từ Hebrew đầu tiên mà trong Sáng Thế Ký được nhắc vì cớ ông Abraham được gọi là người Hebrew. Và trong Esai đoạn 21 câu 6, vì Chúa phán cùng tôi như vậy, hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Ở trong Colosse đoạn 1 câu 9, cho nên chúng ta cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Quý vị thấy khi mà một người Hebrew ở đây không có đề cập tên tuổi gì cả, có thể ông là người đầy tớ của Lót hay là người cùng ở chung với Lót và ông biết được, ông khi ông thấy cả gia đình của Lót bị bắt thì ông đã chạy về và báo tin. Qua điều này chúng ta thấy dường như là một cái sự ngẫu nhiên nhưng mà không phải. Đây cũng là sự cho phép của Chúa để Chúa có thể dùng ông Abraham và cứu ông Lót. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có những cái trường hợp chúng ta không giúp được người khác thì chúng ta sẽ báo tin để cho những người khác có thể giúp đỡ những người mà chúng ta thấy họ đang ở trong cái tình trạng rất là nguy hiểm. Và ở đây chúng ta cũng học được một điều là cái người Hebrew này đã chạy báo tin đúng người, đó là ông Abraham. Nếu mà ông chạy báo tin sai người thì chắc chắn là ông Lót sẽ không bao giờ được giải cứu. Và đây cũng là một trong những cái để nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta nhờ cầu thay hay là chúng ta nhờ người khác cầu nguyện cho mình, chúng ta hãy nhờ và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhờ đúng người. Còn nếu không thì năng đề chúng ta sẽ bị chồng chất. Và nhiều khi thay vì là họ đến họ giúp đỡ chúng ta thì họ bắt đầu họ xử chúng ta. Thay vì đi xử quân thù thì họ không xử, nhưng mà họ lại xử cái người mà nhờ để cầu thay. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và cũng để giúp cho chúng ta, khi mà người nào nhờ chúng ta cầu nguyện thì chúng ta giúp họ cầu nguyện hơn là chúng ta xử họ. Cho nên đây là điều để nhắc nhở trong đời sống chức vụ cầu thay của chúng ta. Và ở trong câu 13 của đoạn 14, Abraham ở tại lùm cây dẻ bột của Mangre là người Amorit, anh của Ekon và Anne. Ba người này đã có kết ước cùng Abraham. Quý vị thấy, ông Abraham, ông có một cái sự liên kết với những người chung quanh rất là tốt. Và trong Roma đoạn 12 câu 18 nói, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hòa thuận không có nghĩa là chúng ta sống giống như họ, nhưng mà hòa thuận có nghĩa là chúng ta có một đời sống để không có cái gì mà gây khó khăn cho những người chung quanh chúng ta. Và rất là dễ, ngày hôm nay chúng ta là những người Việt Nam đang sống trên đất Mỹ này. Có nhiều khi những người Mỹ hay là những người các dân tộc khác á, họ thấy người Việt Nam họ không muốn sống chung, hay là họ thấy người da đen họ không muốn sống chung. Vì sao? Vì cớ những người đó gây rắc rối trên đời sống của họ. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan, là dù chúng ta sống giữa cái giống dân nào thì chúng ta có ơn của Chúa để sống giữa những người đó, và chúng ta là cái nguồn phước của họ. Và khi mà ông Abraham, ông nghe được cái thông tin là ông Lót bị bắt, thì ông có một cái kế hoạch để giúp đỡ chồng Lót. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 14, khi Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã luyện tập sanh đẻ nơi nhà mình và đuổi theo các vua đó đến đất Đàn. Chúng ta thấy cái tâm tình của ông Abraham rất là tốt. Mặc dù ông Lót đã có những cái thái độ không tốt với ông Abraham, nhưng mà ông không có giận ông Lót. Nếu mà đặt trường hợp ông Abraham mà ông giận á, thì ông sẽ để cho mặt ông Lót, đáng kiếp cho ông Lót chết là phải, tại vì chọn, tại vì đã có những cái thái độ bất kính đối với ông. Nhưng mà ông không có thái độ đó. Hoặc là ông Abraham, ông cũng không phải là cái người mà khi nghe chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi rồi cháu của mình bị bắt thì bắt đầu ngồi đó mà run sợ. Nhưng mà ông cũng không phải là người mà nói thôi bây giờ Lót bị bắt, bây giờ mình phải chuẩn bị, mình phải cầu nguyện, mình phải như thế này thế kia để giúp đỡ ông Lót. Nhưng ông Abraham là cái người rất là sẵn sàng. Và bởi ơn Chúa đã ở cùng ông, cho nên ông đã đi và đánh trận và giúp đỡ giải cứu ông Lót. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người được trang bị, được sẵn sàng để bất cứ những cái tình huống nào cần thiết, không phải chúng ta nghe vậy bắt đầu phải bò ra mà kiêng ăn rồi xưng tội rồi đủ thứ rồi bắt đầu mới có thì giờ để giúp người ta. Nhưng mà tất cả chúng ta được luyện tập, được sẵn sàng. Và ở đây chúng ta sẽ coi những cái từ được nhắc ở trong câu 14, đó là chiêu tập. Cái tinh thần của những người ở trong gia đình của ông Abraham có một cái tinh thần hiệp một, liên kết. Cho nên khi chúng ta nhờ cầu thay, chúng ta phải, đây là những cái điều để chúng ta cần biết. Và chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ từ nơi người khác khi họ cầu thay cho chúng ta. Cái thứ hai là sanh đẻ nơi nhà mình, là những người mà ông Abraham đã nuôi dưỡng, họ thuộc về gia đình đó, ông biết rõ về người đó. Và kế tiếp là đã luyện tập, không những người ở trong nhà của ông Abraham, ông biết rõ thôi, mà ông còn trang bị cho họ để họ có thể biết cách và đánh trận. Và đây cũng là một cái điều khi chúng ta cầu thay, khi mà chúng ta liên kết được với những người mà họ đã từng là những người biết cầu nguyện, ở trong gia đình của Chúa, họ là những người hiệp một để cầu nguyện, thì chúng ta sẽ có một cái sự thành công rất là lớn. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người, khi trong cái buổi cầu nguyện, thì thay vì họ cầu nguyện, thì họ lại bắt đầu họ cãi nhau, rồi bàn tán hết chuyện này đến chuyện kia, cho nên họ đánh mất cái mục tiêu mà Chúa muốn họ cầu nguyện hay là cầu thay. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có những cái tiêu chuẩn để hiệp một trong cái sự cầu nguyện hay là cầu thay. Và ở đây những người đó, họ đuổi theo. Họ là những người tiến bước tích cực với ông Abraham. Và quý vị thấy ông Abraham giống như một ông vua nhỏ nhỏ ở tại khu vực của ông. Ông có tới 318 gia nhân. Có thể có con rồi anh em hay là những người liên quan, cái nghĩa là trong gia đình của ông rất là đông, nhưng mà ông đã có một cái sự luyện tập và trang bị cho họ, cho nên khi ông cần là tất cả mọi người giống như là một và cùng tiến bước với ông. Và nếu điều này được ứng dụng vào trong gia đình của chúng ta hay là ứng dụng trong hội thánh của Chúa thì hội thánh của Chúa hay gia đình chúng ta rất là được phước. Ở trong Roma đoạn 15 câu 30, vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện và anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Phaolô ông cũng kêu gọi nhiều người cầu thay cho ông để ông được tự do giảng tin lành. Và tôi rất là cảm ơn Chúa với những người cầu thay cho chức vụ của tôi hay là cái công việc Chúa của chương trình học kinh thánh trên online. Xin Chúa ban phước lại những người đã có lòng để giúp đỡ cho công việc nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3, chúng tôi dù sống trong xác thịt nhưng không chiến đấu theo cách của xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuần phục Đấng Christ. Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuần phục. Muốn đánh trận, muốn thắng trận, trước tiên hãy thắng trong đời sống của mình. Và nhất là tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải đạp đổ những cái đồn lũy, vì đồn lũy là những cái điều mà lâu ngày ma quỷ nó đưa những cái điều của nó vào và nó trở nên những cái đồn lũy để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Cho nên cái tâm trí của chúng ta phải được giải quyết, chúng ta không sống theo xác thịt. Xác thịt là gì? Xác thịt là những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta hiểu, những gì chúng ta nói. Và trong Galati có nói rất là rõ những việc làm của xác thịt. Cho nên chúng ta không sống theo cách đó mà chúng ta phải lấy lời của Đức Chúa Trời và Ngài ban cái vũ khí đó để cho chúng ta chiến trận trong cái tâm trí của chúng ta và chúng ta nắm giữ nó, bắt phục nó. Và khi mà chúng ta bắt phục được nó thì chúng ta mới giúp đỡ những người khác bị bắt phục bởi quyền năng của Chúa và được giải cứu. Cho nên nếu ông Abraham, ông không được trang bị cho chính mình, ông không được trang bị cho gia đình của ông, thì chắc chắn ông không thể nào giúp đỡ được ông Lót đâu. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 đó, cho đến câu 18 đó, Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng là chúng ta đánh trận không phải thịt và huyết, nhưng mà chúng ta đang đánh trận với các chủ quyền, thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Nên đó là lý do Chúa đã cho chúng ta có những vũ khí để chúng ta trang bị trong đời sống của chúng ta và chúng ta đắc thắng. Nếu chúng ta không mặc lấy những vũ khí của Chúa cho mình thì chúng ta sẽ là bị thất bại, vì những mũi tên độc của ma quỷ luôn luôn bắn vào trong đời sống của chúng ta. Nó dùng người này, người kia nói những cái lời xúc phạm, nói những cái lời tiêu cực khiến cho chúng ta đầu hàng hay là bỏ vũ khí xuống không muốn trận chiến nữa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là ông Abraham, ông không có nhìn những điều trong quá khứ của ông Lót đã làm, ông không có quan tâm đến những cái điều mà xảy ra trong quá khứ, nhưng mà ông có một mục tiêu, đó là giải cứu ông Lót. Cho nên xin Chúa đặt cái điều đó trong cuộc đời của chúng ta, là không có nhìn về sự thất bại hay là những cái yếu đuối hay là tội lỗi của người khác, nhưng mà chúng ta là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác và cầu nguyện giải cứu cho họ nếu mà Chúa cho chúng ta có cơ hội. Trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 15 chúng ta sẽ coi ông Abraham, ông có cái kế hoạch trong cái chiến trận. Đoạn Abraham chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hoba ở về phía tả Đa Mách. Quý vị thấy ông có một cái chiến lược rất là rõ ràng, đó là ông chia đầy tớ của ông ra. Ông biết cách ông lãnh đạo. Và trong Nehemi đoạn 4 câu 9, nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Trong câu 13, tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó và cầm gươm giáo và cung. Câu 22, trong lúc ấy tôi cũng nói với dân sự, mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, Nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Quý vị thấy ông Nehemi, ông có một cái cách hay là có một cái kế hoạch để lãnh đạo, để giúp người ta, để gìn giữ cái công trình mà ông đang làm. Đó là ông xây lại những bức tường đổ đá. Ngày hôm nay cũng vậy, muốn bảo vệ những người mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta phải biết cách để cầu thay cho họ và nhờ những người khác cầu thay cho họ, giống như ông Nehemi. Đó. Và khi ông Nehemi, ông càng bị tấn công bao nhiêu, nếu mà quý vị có thời giờ nghe lại hay là đọc lại sách Nehemi, chúng ta thấy có sự tấn công tới tấp, nhưng mà càng tấn công thì ông lại càng có những cái kế hoạch để bảo vệ hơn là ông cảm thấy khốn khổ hay là than phiền hay là trách Chúa về những cái điều nó xảy ra. Cho nên đây là bài học để giúp cho chúng ta trong cái sự cầu nguyện. Có những lúc chúng ta cầu nguyện thâu đêm hay là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa bảo vệ, giống như đeo đuổi những cái điều đó và đánh trận. Nói về thừa ban đêm xông hãm quân nghịch thì đây cũng là một trong những hình ảnh để chúng ta cầu nguyện thâu đêm. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 7, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Và trong Thi Thiên 77 câu 2, trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi, linh hồn tôi không chịu an ủi. Ông David, ông đã trải qua những cái cảnh rất là khốn khó và ông đã kêu cầu với Chúa, đưa thẳng tay lên để tìm cầu Chúa. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta không ngủ được suốt đêm, thì thay vì chúng ta cầu nguyện thâu đêm thì chúng ta lại trằn trọc và khốn khổ thâu đêm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tinh thần cầu nguyện giống như là những người ở trong Kinh Thánh. Và ông đánh đuổi theo, ông tận diệt chúng nó trong Thi Thiên 18 câu 37. Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi tận diệt chúng nó. Đây là một trong những cái mà chúng ta thường hay bị thiếu sót. Chúng ta cầu thay cho một người nào, khi chúng ta thấy mọi sự yên ổn, chúng ta cho nó qua, rồi chúng ta cầu nguyện cho người khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là ông Abraham, ông đeo đuổi và ông đánh, ông cướp cho được, rồi ông mới quay trở về. Và ông David cũng nói vậy, là ông tận diệt rồi ông mới quay trở về. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái tinh thần cầu nguyện, một tinh thần đeo đuổi để cầu nguyện. Ông Phaolô, khi mà ông đi hầu việc Chúa thì ông luôn luôn bảo vệ những cái khu vực mà ông hầu việc Chúa đó, và ông ngày đêm ông cầu nguyện cho họ. Cho nên Chúa, bởi cái sự thương xót của Chúa, bởi cái lời cầu thay của ông, cho nên Chúa giúp đỡ hội thánh được vững vàng. Và tôi học được một bài học trước đây, có một cái người chị em kia nhờ tôi cầu nguyện cho cái người chồng. Và cái người chồng này trước đây thì anh không tin Chúa, anh bắt bớ vợ của anh và anh làm khốn khổ cho gia đình của anh, cho nên cuối cùng họ phải ly thân. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sau đó khi anh gần qua đời thì anh lại muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu và anh tin nhận Ngài. Nhưng mà vì cớ trước đó thì anh ăn chay trường và anh tụng kinh gõ mõ, cho nên những người mà bà con của anh thì cũng là những người theo đạo giống như anh. Và sau khi, trước khi cái giờ qua đời thì anh có quyết định là anh muốn theo Chúa Giê-xu, thì những người kia họ không có đồng ý. Họ muốn làm lễ an táng của anh theo cái cách của đạo của họ. Nhưng mà người vợ thì anh nói với người vợ là anh muốn được an táng theo cách của Chúa. Và sau đó thì có một cái chiến trận xảy ra. Và khi mà tôi được biết thì tôi tham dự trong sự cầu thay và tôi chỉ cho cái người vợ đó cái cách để cầu nguyện chiến trận. Thì cảm ơn Chúa, Chúa cho đắc thắng. Họ không giành giật nữa. Nhưng mà tôi nghĩ mọi sự ok, cho nên là tôi yên lặng. Và sau đó thì chị đó chị cũng không có nghĩ rằng là họ sẽ gây khó khăn cho chị. Nhưng mà cuối cùng thì họ đã tranh giành nữa và họ gây rất là nhiều rắc rối cho chị. Mà bên này thì tôi không hề biết những cái chuyện đó xảy ra. Và sau khi mà xảy ra rồi thì tôi mới biết, thì tôi rất là ăn năn với Chúa. Vì tôi nghĩ rằng đáng lý tôi phải chiến trận giúp đỡ người chị em tôi liên tục. Nhưng mà tôi đã không làm, cho nên kẻ thù nó tấn công và nó làm cho chị rất là khốn khổ. Và ở đây khi mà ông đánh trận như vậy, chúng ta sẽ coi kết cuộc nó như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 16, người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Cảm ơn Chúa vì sự đắc thắng Chúa đã ban cho ông Abraham. Và ở đây dùng cái chữ là thâu về đủ hết. Đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà chúng ta cầu nguyện, là phải thâu về đủ hết tất cả những cái gì mà quân Giặc bắt. Và đây chúng ta học ông Abraham, ông không có ngồi đó mà ông cầu nguyện, nhưng mà ông là người tích cực để đi vào trong trại của kẻ thù và đánh trận và chiếm lại những cái gì đã mất. Cho nên cũng vậy, chúng ta không phải là những người cầu nguyện thụ động, nhưng mà chúng ta là những người cầu nguyện với tinh thần tích cực, với một cái sự hiểu biết là bất cứ cái gì ma quỷ nó lấy của chúng ta là nó phải trả lại, và chúng ta sẽ vào trong trại của kẻ thù để lấy lại bất cứ những cái gì mà nó ăn cắp của chúng ta. Mà chúng ta coi nó ăn cắp cái gì? Nó ăn cắp sức khỏe, nó ăn cắp tiền bạc, nó ăn cắp danh dự, nó ăn cắp sự sức giàu, nó ăn cắp hôn nhân hạnh phúc trong gia đình của chúng ta, và rất là nhiều điều nó ăn cắp. Thì bây giờ bởi đức tin mà Chúa đã ban quyền cho chúng ta, là đấng ở trong chúng ta lớn hơn kẻ trong thế gian, cho nên bởi quyền năng của Chúa, Ngài có thể cho chúng ta đánh trận và lấy lại những gì chúng ta đã mất. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn 30 câu 17, David đánh chúng nó từ tảng sáng ngày đó cho đến chiều ngày sau. Trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng có một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa, chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy, David đem về hết thảy. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu cái cách để cầu nguyện, hiểu cái cách để cầu thay, và hai cái phần kinh thánh này giúp cho chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là vào trong trại của kẻ giữ, kẻ ác, kẻ cướp, lấy lại hết, không thiếu bất cứ điều gì, thâu đủ lại hết. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta hiểu cách và cầu nguyện. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 17, sau khi Abraham đánh bại Kedorlaomer và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Save, tức là trũng của vua. Ông Abraham với số lượng 300 người và có những người bạn của ông mà ông đã kết ước đó, thì những người này đã đánh thắng được 4 vị vua. Quý vị thấy đây là ơn của Đức Chúa Trời ở cùng ông. Ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 31, ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến, nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài ở trong chúng ta và Ngài thắng thế gian này rồi. Ngài cho phép những điều đó xảy đến, nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta thấy được cái sự chiến thắng khi chúng ta nhờ cậy nơi Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có khi bị ma quỷ tấn công bắt đầu nằm đó khóc, hay là bắt đầu giận Chúa, hay là giận người ta, nhưng mà hãy trỗi dậy để bắt đầu đánh trận và đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy đây là một cái cơ hội mà Chúa giấy ông Abraham lên. Đối với ông Lót, đối với tất cả những cái khu vực trong thời điểm bây giờ thì dường như là một tai họa. Nhưng mà đối với ông Abraham thì đây là cơ hội, vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm nổi danh ông. Cho nên có những khi những cái điều nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta biết thì chúng ta thấy đây là cơ hội Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta cảm thấy như đây là tai họa xảy đến trong chúng ta. Và có một câu nói rằng, người khôn ngoan thấy cơ hội trong khó khăn, kẻ ngu dại thấy khó khăn trong cơ hội. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng mọi cái cơ hội đưa đến là mục đích của Ngài muốn cho chúng ta chiến thắng. Mục đích của Ngài là Ngài muốn cho chúng ta được dấy lên và sáng lòe ra trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 18, Mê-chi-xê-đét vua Salem là vua bình an đó, sai đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng, nguyện Đức Chúa Trời chí cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham. Ở đây Đức Chúa Trời chí cao trong ký từ Hebrew có nghĩa là El Elyon, là Đức Chúa Trời chí cao, thì đây là danh của Chúa được xưng ra bởi vua Salem là Melchizedek. Bây giờ chúng ta sẽ coi Melchizedek ở trong Kinh Thánh Tân Ước giải thích. Hebrew đoạn 5 câu 6, lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng, ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Trong câu 10, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo bang Melchizedek. Hebrews đoạn 6 câu 20, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào trong đấng đi trước của chúng ta vì đã trở nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời theo bang Melchizedek. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo bang Melchizedek. Và ở đây khi ông Abraham, ông đi đánh trận, ông được cái sự chúc phước. Mỗi lần chúng ta thắng trận, chúng ta được cái sự ban phước của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng bị thất bại, nhưng mà cậy ơn Chúa để đắc thắng. Và khi mà ông Abraham, ông được đắc thắng thì Chúa được tôn cao. Ở trong đoạn 15 câu 20, đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ khi mà ông thắng trận thì vua Salem này hay là vua Ben Melchizedek nhắc lại cho ông biết rằng Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Và đây cũng là một điều nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta đánh trận, chúng ta thắng trận, hãy để cho Chúa được tôn cao. Và Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta, trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ chúng ta dù nấu ăn ngon, chúng ta hát hay, chúng ta dạy con giỏi, hay chúng ta làm móng tay đẹp, hay bất cứ cái gì mà Chúa cho chúng ta có một cái sự đắc thắng, có cái sự phước hạnh ở trong đó, hãy để cho Ngài được vinh hiển, đừng nhận sự vinh hiển thuộc về mình. Và chính Melchizedek đã nhắc cho ông Abraham biết điều này. Ở trong Thi Thiên 78 câu 35, chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Chúa được vinh hiển qua từng việc lành của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Cho nên chúng ta là những người mà Chúa được vinh hiển, được ngợi khen qua đời sống của chúng ta. Vậy chúng ta thấy ông Abraham sau khi ông đánh trận và chiến thắng, ông trở nên giống như một vị anh hùng trong thời điểm bây giờ. Và ông dâng 1/10 cho vua đó. Ở trong câu 20 đoạn, Abraham lấy 1/10 về cả của vật mà dâng cho vua đó. Nếu quý vị muốn coi thêm về vấn đề phần 10 thì coi trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, Ma-la-chi đoạn 3 hay là Phục Truyền 26 thì có nhắc lại trong vấn đề phần 10 và cái cách để dâng phần 10. Và Abraham là cái người đầu tiên để dâng phần 10. Ở trong Hebrews đoạn 7 câu 1, và Melchizedek đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy lại giống con Đức Chúa Trời. Melchizedek này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta được phước bởi vì cớ Chúa đã giúp cho chúng ta đắc thắng mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 21, vua Sodom bèn nói cùng Abraham rằng hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Hồi nãy chúng ta thấy ông vua Sodom và Gomorrah họ bị rơi xuống hố. Không biết vị vua này được giải thoát như thế nào, nhưng mà ở đây ông vua Sodom không có nói vua Gomorrah, nhưng mà vua Sodom ông ra và ông nói thôi bây giờ ngươi chiến thắng thì hãy giao của cải người cho ta, còn của cải thì ngươi lấy đi. Quý vị thấy ông xử theo cái cách là rõ ràng, song phẳng. Nhưng mà ông Abraham, ông đã từ chối điều này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 22, Abraham đáp lại rằng tôi giơ tay lên trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chí cao, Chúa tể của trời đất mà thề rằng hễ của chi thuộc về vua, dầu đến sợi chỉ hay là một sợi dây dày đi nữa, tôi cũng không hề lấy. E vua nói rằng, nhờ ta làm cho Abraham giàu có. Ông từ chối sự giàu có đến từ Sodom và Gomorrah. Vì ông tin rằng Đức Chúa Trời chí cao là Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, Ngài là đấng ban phước cho ông. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta có những sự chiến thắng hay là có cơ hội mà nếu chúng ta nhận cái phần thưởng gì thì chúng ta còn nguyện để Chúa ban cho chúng ta giống như ông Abraham, để tay của chúng ta thánh sạch trước mặt Chúa, lòng của chúng ta thánh sạch trước mặt Ngài. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dìm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng họ, họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 8, tôi chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lị đến một người nào trong anh em hết. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong cái cách sống hàng ngày của chúng ta, trong cái cách chúng ta đi chợ, trong cái cách của chúng ta nói, trong cái cách của chúng ta làm. Thì bây giờ ví dụ người ta chưa có hiểu biết về Chúa, người ta ghét chúng ta, người ta kể chúng ta là đồ gian ác. Nhưng mà khi chúng ta bởi việc lành của chúng ta, họ trong cái ngày cứ thăm viếng họ, họ sẽ tin Chúa và họ ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đây chúng ta sẽ thấy được cái đời sống của ông Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 24, chỉ món chi những người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với tôi là Anne, Ekon và Manre, về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Quý vị thấy ông đưa tay thánh sạch lên trời và ông nói là ông không nhận bất cứ cái gì của Sodom và Gomorrah vì cớ ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng ông không có áp đặt cái đức tin của ông cho những người cùng đi với ông. Và đây cũng là một điều mà Chúa muốn chúng ta học. Chúng ta đừng bắt người khác phải theo cái đức tin của mình. Chúng ta sẽ cầu nguyện giúp đỡ từng người, rồi Chúa sẽ cho từng người từng bước họ đi theo Chúa. Vì mỗi người chúng ta theo Chúa một cách khác nhau và cái trình độ thuộc linh mỗi người nó khác nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cách để giúp đỡ họ hơn là áp đặt cái đức tin của chúng ta bắt người ta phải theo mình. Vì cứ họ bắt chước mình khi mình bắt chước Chúa. Ông Phaolô nói là anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Cho nên ông Phaolô đã bắt chước Chúa, cho nên những người khác họ thấy những điều đó và họ bước theo những điều mà ông dạy dỗ. Cho nên xin Chúa ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì trên tiến trình theo Chúa của chúng con, Ngài luôn luôn muốn chúng con được trang bị sẵn sàng để địch lại kẻ cướp, giết và hủy diệt bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. Và Chúa cũng muốn chúng con sẵn sàng để giải cứu những người khác. Con cầu xin Chúa cho chúng con biết được ý muốn của Ngài để làm đẹp lòng Ngài, và Ngài được vinh hiển qua sự chiến thắng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa để được nhạy bén và biết cách để giúp đỡ người khác theo cách của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa kêu quý vị.